lãng phí mà. Câu chuyện này đại đa số ở đây biết hết, nghe hết. Đúng. Mình tóm tắt cái chuyện câu chuyện nói trên thì công Tôn Long là đề xuất ra cái thuyết mà bạch mã phi mã từ bây giờ, vì ông ta cho rằng là nó bạch đó là thuộc về hình sắc, mà mã nó thuộc về là vật thể, mà hình sắc với lại vật thể nó thì không có phải là đồng nhất, tức là có nghĩa rằng là khi mà nói đến màu sắc thì đương nhiên rằng là ở trong đó không có nêu lên được cái hình thể, mà đương nhiên khi mà nói đến một cái vật thể nào đó thì trong đó cũng chưa chắc nó nêu lên được một cái hình sắc nào hết. Rồi thì bây giờ thì ông ta mới lập luận như vậy để mà kết luận rằng là bạch mã phi mã, là bởi vì cái lý lẽ là nếu mình cần một con ngựa thì mình cần một con ngựa thì người ta mang cái ngựa gì cũng được, nhưng mà nếu mình nói mình cần một con ngựa trắng thì nếu người ta mang đến một ngựa đen, con ngựa nâu gì đó thì không thể được. Đó. Thành ra như thế đó, mình nghe hai cái lý luận như vậy thì mình thấy nó có khác nhau. Nếu tôi cần một con ngựa thì mang bất kể con ngựa gì tới cũng được, nhưng mà nếu tôi nói tôi cần một con ngựa trắng thì mang mấy con ngựa khác tới không được. Như vậy thì rõ ràng là hai cái vế nó có khác nhau. Thành ra ngựa trắng với ngựa đó nó khác nhau. Đấy, nó không có thể nào là một. Thế nhưng mà người ta thì quen rồi, thì ngựa trắng thì cũng chỉ là ngựa thôi. Người ta nói ngựa trắng cũng chỉ là ngựa thôi. Thì đối với công Tôn Long rằng là nếu mà anh cứ chỉ nhìn như vậy là anh nhìn thô, anh có nhìn tế. Đó. Nếu là anh chỉ nhìn rằng là thì ngựa trắng cũng là ngựa và anh đồng hóa nó vậy. Thế thì vì bây giờ nếu anh nói là anh cần một con ngựa trắng mà ngựa trắng cũng là ngựa, vậy thì ngựa đen cũng là ngựa. Bây giờ anh nói anh cần con ngựa trắng tư pháp, con ngựa đen tới anh có chịu không? Thì bây giờ anh không chịu. Đó. Thì anh không chịu. Nhưng mà khi tôi nói thì chỉ cần một con ngựa thì là cái con nào cũng được, nhưng mà khi mà có một cái hình sắc vào á, cái vật thể nói trên á, thì đương nhiên cái vật thể nói trên á, nó không còn cái mà nguyên dạng của nó nữa, nó khác rồi. Thành ra mới có tất cả những cái sự phân biệt nói trên, cái sự mà suy nghĩ nói trên. Còn con người ta thì khi bình thường thì người ta nói là đồng, nhưng mà vào những cái trường hợp mà vào với cái chuyện ngựa thì người ta lại thấy là bất đồng, cho nên người ta thấy ngựa trắng, ngựa đen, ngựa gì nó khác nhau. Cho nên ngay khi mình đi mua một cái máy màu đen nó mắc hơn chút, máy màu trắng nó rẻ hơn chút, nó ví dụ cái như vậy á. Đó. Mà mình đâu có lý luận với cái thằng bán là máy hết á. Thì máy là máy hết trơn thiệt. Thì máy đen, máy trắng gì, thì dù bây giờ một cái điện thoại màu đen Nokia thì nó là Nokia, mà màu trắng Nokia nó cũng là Nokia, nhưng mà giá tiền có khác. Cái máy chụp hình cũng vậy, ví dụ cái như thế. Thì đối với lại công Tôn Long là người ta nhận những cái mà nó hơi gọi là hỗn loạn bừa bãi, tức là không có phân biệt nó một cách rõ ràng, thành ra ba hồi thì cho nó là một, mà ba hồi thì cho nó là hai. Mà như vậy tức là có nghĩa rằng là bừa bãi, tức là có nghĩa rằng là không chính xác. Đó. Thì có khi thì cho nó là một thiệt, mà có khi cho nó là hai. Như vậy thì nó thực là một hay là hai? Đương nhiên rằng là nếu nói trên sự thực thì nó là hai, thành ra có khi anh là một, có khi anh là hai. Có khi anh thấy là như vậy, khi anh thấy là như vậy. Như vậy là khẳng định nó là hai. Thành ra nó là hai là sao? Cái thứ nhất có khi anh thấy nó là một, cái thứ hai có khi anh thấy nó là hai. Như vậy là hai. Đó. Chứ không thể là một được. Mà tại sao lại cứ nhìn hai cái nó thành một cách lầm lẫn như vậy? Đối với lại cái quan điểm của công Tôn Long, những cái nhìn của công Tôn Long đó, thì rồi thì cái câu chuyện mới kể là ngoài những cái lập luận rất là nhiều chi tiết của công Tôn Long là để bình vực cái lập trường đó của mình. Thì đương nhiên những cái thuyết nói trên thì đại đa số nho ra là không có nhìn nhận, cho là ngụy biện. Rồi thì khi mà công Tôn Long gặp Khổng Xuyên ở nhà của Bình Nguyên Quân, quân nữa đó, là đều rằng là hoàng thân quốc thích của nước Triệu. Thì bây giờ khi mà Khổng Xuyên nói rằng là tôi rất ngưỡng mộ ngài, và rất muốn học với ngài, làm học trò để học ngài. Nhưng mà cái thuyết mà bạch mã phi mã của ngài thì không chấp nhận được, nên là ngài bãi cái đó đi thì tôi theo học với ngài được. Thì đây cũng là một cái lỗi của phàm phu á. Phàm phu khi học đạo nó ưa bày lắm. Thành ra ngay chính cá nhân sư phụ, chứ đừng có nói bảo đến tụi con, mình á là nghe mình giảng đạo thuyết pháp và đảnh lễ mà cũng bày mình nữa, cũng bày rằng là thầy phải giảng thế này này, thầy phải giảng cái này, thầy phải giảng cái kia nữa, thầy phải thế này thế nọ đó. Mà không chịu tự giảng đi, không chịu tự làm đi đó. Mà bày như là hết khóc của mình vậy đó, đó. Ví dụ cái như thế, thành ra những cái chuyện như vậy là kiểu như Cổng Xuyên đó, thì cũng xảy ra thường cái lắm. Thành ra Công Tôn Long mới nói với Cổng Xuyên, mới bảo đó là cái học thuyết của tôi từ xưa đến nay mà người ta biết đến. Bây giờ bảo tôi bỏ nó đi thì tôi còn học thuyết nào để mà dạy người ta đó. Mà ông thì muốn là học trò tôi, mà trước tiên ông dạy tôi cái đã, xong rồi sau đó ông nhận tôi làm học trò, nhận tôi làm thầy. Mà khi nếu mà muốn nhận tôi làm thầy là đương nhiên là ở nơi cái kiến thức hay là tất cả những cái sự gì đó hiểu biết của tôi phải hơn ông chứ. Mà bây giờ ông lại bày tôi trước cái đã, rồi sau đó ông mới chịu làm học trò tôi sau. Thành thử ra cũng giống như mấy ông vua, nhưng mà mấy ông vua có lý hơn, là mấy ông vua thỉnh hạ như Tể Hoàn Công mà đối xử mới lại Quản Trọng đó, là trước là coi như một bậc thầy của mình học hỏi, rồi sau đó thì phong làm quan khanh của mình, làm thần của mình. Nhưng mà trước thì là coi như là bậc thầy của mình vậy đó. Còn đây ngược chút, trước thì bày, sau mới làm, mới học. Thì rồi gì Công Tôn Long mới lý luận, bảo là Khổng Tử cũng chấp nhận cái học thuyết của tôi, chứ đừng có nói gì là đến mấy người mà cứ lên tiếng cãi. Cái hàng nho gia nó cứ lên tiếng cãi, bởi vì nghĩa là bậc thầy của mấy ông đó là Khổng Tử cũng không phải công nhận cái thuyết của tôi. Mà công nhận là ở chỗ nào? Thì công nhận là cái chỗ là Công Tôn Long mới kể cái vấn đề rằng là sở thất sở đắc với nhân thất nhân đắc. Thì vua Sở thì nói là sở thất sở đắc, nhưng mà Khổng Tử thì chê. Khổng Tử là Trọng Ni, Khổng Trọng Ni, Khổng Khâu hay là Khổng Trọng Ni. Hồi xưa có tên tự, và nhiều một người nó là có cái tên chữ, xong rồi có cái tên chẳng hạn như bây giờ như Tào Tháo, rồi là Tào Mạnh Đức, Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, Quan Công, Quan Vân Trường, Trương Phi, Trương Dực Đức, thì đồ vậy đó ha. Thì Khổng Khâu, Khổng Trọng Ni, tự là Trọng Ni, tên là Khâu nhưng tự Trọng Ni. Thành ra giờ đây nói Trọng Ni tức là Khổng Tử á. Thì vua Sở làm mất cái cung, chuyện này mình biết. Vua Sở làm mất cái cung thì quần thần lo đi kiếm cung của Sở Vương, tại vì cái cung nó quý ghê lắm, cung vàng mà. Nhưng mà vua Sở nó khỏi mất cung tìm kiếm làm gì. Nguyên văn của câu nói của vua Sở này: sở thất sở đắc, nguyên văn đó. Nên có nghĩa là sở mất thì sở được, là không mất. Thì ai cũng ca ngợi Sở Vương là con người gọi rằng là nhân nghĩa, thành ra đạo đức, thành ra đối với lại vua đó, bất luận là người nào ở trong nước nhặt được cái cung này, cái cung cũng đều không có mất. Vua không có phân biệt mình, nếu mình không làm chủ cái cung thì là cái cung mất, người khác làm chủ cái cung vẫn là mất. Nhưng mà vua không phân biệt mình và thần dân, vua coi giống hệt nhau, thành ra ai có cái cung đó đều không bị coi là mất. Là bởi vì cái cung đó vẫn là thuộc sở hữu của sở nhân. Hành cái từ ngữ đó gọi là sở thất sở đắc. Thì cái câu sở thất sở đắc đó lan truyền đến tai của Khổng Tử. Ai cũng khen Sở Vương, Khổng Tử mới chê. Khổng Tử nói Sở Vương chưa có nhân cách với lại đạo đức, chưa có phải là một bậc thánh, hay ra còn phân biệt. Còn chỉ có cái tinh thần đại khái mình có thể nói là chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa dân tộc, tức là hãy còn rằng là kỳ thị lắm, chỉ có dân ta thôi. Tức là nếu người Sở nhặt được thì không mất, nhưng mà nếu mà là người Tề hay người Lỗ hay người Ngô mà nhặt được á, thì cái cung mất. Thì nói như thế thì không phải là hàng thánh nhân được. Mà thánh nhân thì phải coi mọi người là bình đẳng, thành ra phải nói như vậy đó, thì mới là câu nói của thánh nhân: sự nhân thất nhân đắc, tức là coi mình là người, người làm mất, người bất kỳ người nào họ nhặt được là không mất, thì nhân thất nhân đắc. Thì bây giờ Công Tôn Long chụp lấy cái vấn đề như vậy mà nói là như thế, thì Khổng Tử rõ ràng phân biệt rằng là sở là phi thị nhân, thì bạch mã phi mã, vậy thì sở nhân phi nhân. Tại vì nếu giống thì tại sao á Khổng Tử sửa? Tại vì nếu mà là sở tức thị nhân, mà nhân tức thị sở, thì cái câu sở thất sở đắc với nhân thất nhân đắc khác gì nhau? Thì Khổng Tử sửa làm gì? Mà sau khi Khổng Tử sửa thì cái hàng Nho gia xoay 180 độ ca ngợi Khổng Tử và chê bai vua Sở, rằng là đúng như lời của Khổng Tử khai thị cho họ là vua Sở hãy còn cục bộ ghê lắm, hãy còn tinh thần của thế gian cục bộ, không phải là bậc thánh, không có bình đẳng giữa người và người, mà chỉ bình đẳng giữa sở thôi, chủ nghĩa dân tộc. Đó. Thành ra mọi người thấy cái phốt đó của vua Sở, mới đầu thì thấy cái hay của Sở, nhưng về sau thì thấy cái phốt của vua Sở, và thấy Khổng Tử là cao cấp hơn một bậc. Rõ ràng Khổng Tử mới là thánh nhân khi mà Khổng Tử chỉnh lại câu nói nhân thất nhân đắc. Thì Công Tôn Long nói là như thế thì rõ ràng là hai câu đó nó khác nhau. Mà hai câu đó khác nhau là khác ở điểm nào? Sở và nhân. Nhớ nha, đổi sở lấy nhân, đổi nhân lấy sở. Như vậy thì Khổng Tử gián tiếp bảo rằng là đó, sở nhân phi nhân, có nghĩa là đồng nghĩa là bạch mã phi mã. Thành ra người sở không phải là người. Còn nếu mà người sở là người thì đâu có đổi, mà có đổi cũng vô ích, có đổi thì nó cũng hết nhau. Thành ra giết một anh nhân không sao đối với nước sở, nhưng mà giết một sở nhân thì có chuyện với nước sở. Cũng như bây giờ một nước nào giết một cái người nào không sao đối với nước Mỹ, nhưng mà giết một người Mỹ là có chuyện đối với nước Mỹ. Như vậy thì cả thế giới đều nhìn nhận cái thuyết có còn gì. Thành ra như Việt Nam bắn một tội phạm người Canada gốc Việt là cũng sức mẻ tình hữu nghị giữa hai chính phủ Canada với Việt Nam. Nhưng mà nếu bắn một cái anh mà người Việt à, người Úc mà gốc Việt thì Canada tỉnh quen. Thành ra như thế thì rõ ràng rằng là Công Tôn Long nói chúng cái đó, thêm một cái vô một cái đó, là nó khác. Thêm cái chủng tộc vào, thêm cái màu sắc vào, thêm một cái gì khác là cái nguyên gốc đó nó biến thể, là cái nguyên gốc đó nó bị biến thể, nó không còn là nó nữa. Thành ra vì vậy nó bạch mã phi mã. Thành ra nó không còn là nguyên thể của nó. Mà nếu muốn nguyên thể của nó đó, thì đương nhiên rằng là không có những cái vấn đề gọi rằng là có những cái gọi rằng là tính từ khác nó kèm vô cái danh từ nói trên. Và nếu có vô một cái á, là đương nhiên có phân biệt sau nói không có phân biệt, có khác sau nói là không khác. Mà đã khác thì đương nhiên cái câu nói đó là khác. Câu nói đó người ta nghĩ rằng là con ngựa trắng không phải là con ngựa, người ta thấy bất mãn. Nhưng mà kỳ thật rằng là con ngựa trắng không phải là ngựa, không phải nó không phải là con ngựa trắng, không có nghĩa người ta nghĩ ngay là con ngựa trắng không phải là con ngựa, nghĩa là không, con ngựa trắng không phải là một con có bốn chân, có cái đuôi, có cái bờm và dùng để cưỡi, gọi là con ngựa, người ta suy nghĩ như vậy. Nhưng mà Công Tôn Long có nói như vậy người ta không có hiểu cái cách triết lý của Công Tôn Long với dụng từ của Công Tôn Long. Phi mã đây là nó không còn một, còn cái tính chất nguyên thể của nó, nó bị biến hóa này, chứ không phải nó phi mã là không phải rằng là một con ngựa theo cái nghĩa của nguyên thể. Còn người ta thì nghĩ phi mã thì người ta nghĩ ngay nó phải con ngựa, chắc là lằn cọp hay là con chó hay là con thỏ. Đó. Thành ra người ta ùn ùn phản đối Công Tôn Long là tại vì thiên hạ đó, nó thuộc diện rằng là quen theo cái vọng thức phân biệt. Thành ra anh nghe không phải con ngựa, cái anh nghĩ ngay là cái vấn đề như vậy. Anh nghĩ rằng là như vậy côn trùng long nói hóa ra nó không phải con ngựa, vậy nên là con chó, con thỏ, con mèo hay con gấu hay con cọp. Chuyện đó là phi lý cực kỳ, không thể chấp nhận được. Nhưng mà ý của Công Tôn Long nói rằng là nó không còn là cái nguyên thể của nó nữa. Mã là nguyên thể, còn bạch mã, hắc mã hay là thanh mã hay cái gì mã đi thì đều rằng là nó không còn là cái nguyên thể là mã nữa. Thành ra người sở, người tề, người gì nó không còn cái nguyên thể của người nữa, chứ không phải nó trở thành con chó, con gấu, con mèo. Mà người ta nghe cái chữ cái người ta chấp theo cái chữ đó liền, thành ra người ta phản ứng với Công Tôn Long là vì vấn đề người ta chấp chữ, người ta không có đủ cái thời gian để mà bình thản để suy nghĩ cái ý nghĩa thiệt của Công Tôn Long muốn nói. Thành ra Công Tôn Long thì nói là người ta lý luận hay người ta nhận nó bừa bãi, nó hỗn loạn. Cái tất cả những cái vấn đề rằng là cái nguyên thể của nó với lại tất cả những cái biến hóa của nó đó, người ta đều nghĩa là hỗn nhập với nhau. Thành ra có lúc người ta thích phân biệt thì người ta phân biệt, có lúc người ta không thích phân biệt thì người ta nói càn thì nó là một, những lúc người ta phân biệt thì người ta nói càn nó là hai, mà người ta không có phân biệt thực sự nó là một thật hay là hai thật. Thành ra Công Tôn Long mới lôi cái lý luận nó của Khổng Tử ra nói, nếu như vậy thì sở nhân phi nhân thì khác gì với lại cái học thuyết rằng là bạch mã phi mã, chẳng khác mấy mấy. Và nếu mình nói thì ngấm ngầm thì toàn thế giới này đều chấp nhận học thuyết của Công Tôn Long, dù ngay chính những kẻ cãi với Công Tôn Long kịch liệt cũng chấp nhận, cái học thuyết đó thôi. Cũng giống như Dư Vũ nói là cho dù người ta có đả kích Phật giáo, người ta nói Phật giáo là yếm thế khi Phật Phật giáo nó nhân sinh thì khổ, nhưng mà kỳ thật dù là tôn giáo nào, dù là vô thần, dù là ngu dốt, dù là thông minh, thầy đều công nhận cái vấn đề rằng nhân sinh thì khổ của Phật giáo hết. Nhưng mà chỉ có một cái điều là họ ở trong một cái vô thức thì nhìn nhận, mà ở trong những cái phân biệt thì không thấy được cái vấn đề đó, thành ra đả cãi. Thành ra nếu tay nào không chịu nhìn nhận những cái vấn đề nhân sinh thì khổ, thì cái vấn đề mình chứng minh cách sẽ ẩn, nếu anh không tin đời là khổ, mai anh thử bỏ việc làm đi chơi một tháng chơi, nếu không tin đời là khổ ngày mai ở trần đi ra ngoài dạo phố nửa tiếng đi về, nếu anh tin đời là khổ anh vừa lái xe vừa bịt mắt chơi, nếu anh tin đời là khổ tối nay ngủ đừng khóa cửa phòng, đừng khóa cửa nhà, đi chơi một tháng đừng khóa cửa nhà, tại sao anh phải lo đủ thứ mọi sự mà anh tin đời là khổ? Và nếu mà đời anh có khổ tại sao anh lo tùm lum á? Thách thử, nếu anh không tin, còn tôi tin, thành ra tôi phải chuẩn bị, tại nếu tôi không chuẩn bị khổ tới, còn anh tin tại sao tôi thấy anh chuẩn bị dữ vậy? Tại sao trời mới đổ lạnh là anh lật đật đi mặc áo ấm rồi? Nếu mà đời có khổ thì anh tự tại thôi, trời lạnh trời nóng mặc kệ nó chứ, mình đang ở chân thì ở chân luôn, mình ngon tại sao anh đói anh đun anh phải chạy cấp tốc về nhà lại mà nấu mì gói ăn? Nếu đời anh khổ thì anh đâu đến nỗi phải lao đao như vậy. Nếu anh tin, thành ra anh nào cũng phải tranh đấu, anh nào cũng phải gò mình đi làm ăn, đi kiếm tiền kiếm bạc, đi tìm món ngon vật lạ mà sực, mà lại cứ mở miệng ra nói là nhân sinh bất thì khổ. Tất cả những cái hành động đó của anh chứng tỏ nói lên hùng hồn là anh là tay tay luôn luôn chống đối lại cái khổ, đề phòng mọi cái khổ và chống đối cái khổ. Như vậy là anh tin có khổ đấy. Còn mấy anh vô thần tin khổ, nếu mà anh tin khổ anh làm cách mạng làm gì, anh chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ làm cách mạng để làm gì ấy? Nếu đời anh có khổ, nếu đời anh khổ mà tại sao anh tin là phải cách mạng thì mới hết khổ, xong là anh lại lý luận rằng là cách mạng mà thất bại thì người ta sẽ bị khổ, Thành ra thấy rõ ràng là anh nào thì anh, trong mỗi đời sống, như mỗi ý niệm của anh là đang còn chấp hành nghiêm chỉnh tư tưởng nhân sinh thị khổ. Nhưng mà anh thấy, thành ra anh cứ lý luận, mà anh lý luận gì mình cãi một cái dễ ở tầng vậy thôi à. Xong thách anh nói đời anh khổ phải không? Đó. Anh thử ra ngoài đường đó, anh ôm đại một cô gái nào đi, về vợ anh nó sẽ ly dị với anh ngay đó. Rồi anh thử nghỉ việc không thèm xin phép, anh sợ gì phải xin phép, sợ khổ đó. Thành ra anh phải xin phép, anh thử nhiều, rất nhiều cái đâu dám làm đâu, có rất nhiều cái vô số trùng trùng, nghĩa là sự việc anh không dám làm tại anh sợ khổ, mà vô số việc anh phải làm chỉ để chống khổ. Vậy mà không tin nhân sinh thì khổ, thực là nói láo. Mà chung cũng phải nói láo, nhưng mà chung cục thực sự rằng là vô minh, không hiểu được việc làm của mình để làm gì, chung cục sống khổ. Mà lại cứ cãi, nó nói là Phật giáo là chán đời yếm thế, cười Phật giáo. Mà nhân sinh thì khổ là chính là tất cả những cái tố nói trên, nó là tội nghiệp với anh, cả đời phải truy cầu rượt cái con thỏ mà ngũ dục nó gần chết, con thỏ nó giảo hoạt mà lại chạy nhanh lắm, gần muốn chết nó mới bắt được, có khi chết trước khi con thỏ gục ngã tại vì sức yếu, mà con thỏ nó vẫn nhởn nhơ, nó nhìn xác chết của cái kẻ đuổi kiệt lực mà chết. Nghĩ coi, người ta bỏ mạng, đại đa số phàm phu bỏ mạng chỉ vì trên vấn đề truy đuổi cái con thỏ ngũ dục nó thôi à. Nghĩ xem phải, toàn bộ đều chết gục như vậy mà tên mà bắt được nó thì cũng mỏi mòn rồi, hết thì gian hưởng rồi. Nếu mình cứ nhìn suy nghĩ kỹ lại, nói chung cục kẻ thắng trận chỉ là nghiệp lực, nó khống chế mình 100%. Vô minh, cái nghiệp đó, nghiệp vô minh đó, là khống chế 100%, chung cục nó chỉ là như vậy thôi. Anh ra dù cả thiên hạ đều phải tin một cái thuyết này của Công Tôn Long hết, nhưng mà rồi cứ nói là Công Tôn Long là phi lý thì mới cãi cọ với Công Tôn Long, nhưng mà họ tin hết á. Thành ra nếu giết một người, nếu người Canada là người, nó ví dụ vậy, thì bắn một người Úc sau Canada tỉnh qua rồi. Mà bắn một thằng người nào đó mà không phải là người Canada, là Canada tỉnh qua rồi. Mà bắn một thằng Canada một cái là có chuyện, mà bắn thằng Mỹ một cái có chuyện, mà bắn một người thì không có chuyện. Như vậy thì là vậy thì là mỹ nhân đó. Mỹ nhân phải người Đạp, nó người Mỹ người của rận mỹ nhân phi phi nhân rõ ràng ngón gì.